Toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến, trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu, thưa toàn thể quý ông bà anh chị em, lễ Giáng sinh năm 2010 đã đến và đã đang đến với chúng ta ngày hôm nay, dầu trễ một ngày. Nhưng cảm tạ ơn Chúa đã cho tôi với ông bà anh chị em được đến đây để tham dự lễ Giáng sinh tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris. Thay cho gia đình tôi và Hội Thánh, kính chúc toàn thể quý ông bà anh chị em một mùa Giáng sinh vui tươi, hạnh phúc, và một năm mới 2011 sắp tới an khang thịnh vượng trong tình thương bảo bọc của Chúa toàn năng của chúng ta. Hôm nay là một ngày vui mừng lớn cho chúng ta. Theo khúc kinh thánh mà quý bà anh chị em vừa nghe đọc, có một câu chuyện thật xảy ra ở tại Rumani, tức là Romani, vào những năm vừa qua. Câu chuyện xảy ra vào năm 1940. Có một thương gia ở Rumani bán cho một công ty ở Mỹ một số hàng hóa. Nhưng rồi chiến tranh ập đến tại xứ sở này, Cộng sản đã đến cai trị toàn thể đất nước. Do đó mọi tài sản của thương gia này đã bị tịch biên. Ông trở nên nghèo khổ, rồi qua đời sau đó. Nhưng mới đây, khi chủ nghĩa Cộng sản tại Romania sụp đổ, sự liên hệ với thế giới bên ngoài đã được tái lập. Bất ngờ, con của người thương gia này nhận được một thông báo rằng ông ta được thừa hưởng một số tiền trị giá 34.500.000 Mỹ kim. Đó là số tiền bán hàng 52 năm trước mà cha ông đã bán cho công ty của Mỹ. Vì mất liên lạc nên công ty Mỹ đã ký thác số tiền này vào ngân hàng. Nay yêu cầu ông ta qua Mỹ để làm thủ tục nhận lãnh số tiền như trên. Đây là một tin mừng cho con của người thương gia này, phải không thưa quý bà anh chị em? Người nghèo khổ này thình lình được nghe một tin tốt lành, thừa hưởng một gia tài trở thành một triệu phú mà không ngờ. Nhưng xét ra đây chỉ là một tin vui mừng cá nhân, hoặc là cho gia đình, hoặc là cho hàng tông tộc của ông ta mà thôi, không thể nào so sánh với tin mừng lớn mà toàn thể nhân loại ngày hôm nay đã vui hưởng. Tin mừng lớn đó được thiên sứ báo tin cho các gã chăn chiên trong khúc kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc rằng: này, ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn đặt nằm trong máng cỏ. Ý nghĩa của sự vui mừng lớn này là gì? Và đặc tính của sự mừng lớn này ra sao? Và nhân dịp mừng Chúa Giáng sinh do Hội Thánh tổ chức tại đây, tôi muốn trình bày cùng quý bà anh chị em về tin mừng lớn, sự vui mừng lớn này. Sự vui mừng lớn này không điều chi khác hơn là vui mừng vì đấng cứu thế Giáng sinh. Luca đoạn 2 câu 10-11 chép rằng: vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Từ ngày tổ phụ loài người là Adam và Eva phạm tội, chuốc lấy tội lỗi cho chính bản thân mình và lưu truyền tội lỗi đó vào nhân loại, trải suốt hơn 4.000 năm, cả nhân loại đắm chìm trong tội lỗi, hụp lặng trong bể khổ. Họ cố ngoi lên để đi tìm con đường giải thoát cho mình, nhưng không được. Thần linh trong đêm kia, trong thời đế quốc La Mã, lúc Kyriu làm quan tổng đốc xứ Syria, hoàng đế La Mã Caesar Augusta đã ra chiếu chỉ trong cả thiên hạ, ai nấy đều phải đến thành mình để khai tên vào sổ cho chính mình. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đường co thai. Đang khi hai người ở tại đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Không ai ngờ rằng con trẻ sanh ra tại Bethlehem trong chuồng chiên máng cỏ đó lại là Chúa cứu thế từ trời đến với nhân loại. Việc Chúa cứu thế giáng sinh là một sự vui mừng lớn cho toàn thể nhân loại, vì từ đây nhân loại bước vào thời đại cứu rỗi, tội lỗi sẽ được Chúa cứu thế gánh thế cho, và sự hình phạt diệt vong đời đời được Chúa giải cứu. Và đó là tin mừng lớn cho toàn thể nhân loại trên thế giới. Đấng cứu thế giáng sinh có ba danh hiệu. Thứ nhất là cứu thế. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa đến cứu rỗi nhân loại lầm than trong tội lỗi, đau khổ và sắp bị diệt vong đời đời. Và danh hiệu thứ hai của Chúa cứu thế là Christ. Có nghĩa là đấng được Đức Chúa Trời sức dầu để làm vua và làm thầy tế lễ lễ đời đời. Ngài sẽ hiến dâng chính thân thể Ngài trên bàn thờ của Chúa cứu thế, của Chúa, để hy sinh mạng báo của mình, chịu chết thay cho toàn thể nhân loại. Và danh hiệu thứ ba mà trong khúc Kinh Thánh mà chúng ta đọc đó là Chúa. Chúa có nghĩa là đấng chủ thể, đấng làm chủ. Chúa có thể đến để làm chủ cuộc đời của nhân loại, của con người. Trước đây vì tội lỗi, con người đã bị ma quỷ chủ trị, đưa con người vào con đường hư mất, tối tăm và khổ ải. Bây giờ là thời đại cứu thế, thế giới đã được đổi chủ. Ma quỷ không còn làm chủ đời sống của con người nữa. Ma quỷ không còn làm chủ thế giới này nữa, mà thay vào đó là Chúa cứu thế Giêsu đấng từ trời đến. Vì Ngài là đấng cứu thế, Ngài là Christ chịu chết thay cho nhân loại, và Ngài làm Chúa làm chủ cho toàn thể nhân loại trên thế giới này. Vì vậy sự kiện Chúa cứu thế giáng sinh là một sự vui mừng lớn cho loài người, đang khi nhân loại chúng ta đáng phải bị diệt vong đời đời vì tội lỗi của mình. Chúa cứu thế đã đến sẵn sàng chịu chết trên thập tự giá, hy sinh mạng báo của Ngài để cứu rỗi chúng ta, làm chủ cuộc đời của chúng ta và thay đổi một cục diện trong đời sống của nhân loại chúng ta. Có một câu chuyện kể rằng hoàng đế Alexander của nước Nga, khi quốc gia này còn ở dưới chế độ quân chủ, thường thích đi cải trang thăm dò tình hình ở trong dân gian. Một lần kia vào một buổi tối, hoàng đế và một đơn vị quân sự, quân đội, và thấy một sĩ quan trẻ tuổi đang ngủ gục trên bàn giấy. Trên tờ giấy có viết nhiều con số, và bên cạnh những con số này có một hàng tổng cộng, một con số rất là lớn. Rồi có những chữ viết theo sau: ai có thể trả món nợ lớn thế này? Hoàng đế xem kỹ tờ giấy thì hiểu rằng viên sĩ quan này mắc nợ quá lớn, không thể trả được, Và khẩu súng sáo mà vị sĩ quan này để trên bàn là khẩu súng mà ông ta sẽ dùng để thanh toán cuộc đời của mình cho rảnh nợ. Vì muốn giúp đỡ viên sĩ quan này, hoàng đế Alexander bèn viết ở dưới hàng dưới câu mà vị sĩ quan này viết rằng ai có thể trả nổi món nợ lớn này. Hoàng đế viết một câu: có người có thể trả món nợ này, rồi ký tên Alexander. Khi viên sĩ quan tỉnh dậy, ông ta định cầm súng để tự sát, nhưng mắt ông ta nhìn thấy ở trên tờ giấy phía dưới có hàng chữ: có người có thể trả món nợ này, rồi ký tên Alexander. Viên sĩ quan này biết tuồng chữ và biết chữ ký của hoàng đế và biết đây chính là hoàng đế, cho nên ông đã bỏ ý định để tự sát. Sáng hôm sau, có một vị sứ giả của hoàng đế đến gặp viên sĩ quan này và trao cho viên sĩ quan này số tiền đủ để ông ta trả nợ. Thế là món nợ lớn mà ông sợ hãi và định tự tử bây giờ đã được giải quyết. Đang khi cả nhân loại chúng ta đắm chìm trong tội lỗi rất là lớn, Kinh Thánh chép rằng vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, không đủ để mà đền cái nợ tội của mình, thì thưa quý bà anh chị em, một tin mừng lớn đã đến cho nhân loại. Chúa cứu thế Giêsu đã xuống trần gian để đền nợ tội cho chúng ta. Ngài là đấng cứu thế, Ngài là Christ sẵn sàng hy sinh, Ngài là Chúa sẵn sàng làm chủ, và Ngài đã đến để trả món nợ tội lỗi mà chúng ta đã mắc tội với Đức Chúa Trời và mọi người. Chúa Giêsu đến mang cho chúng ta một tin mừng lớn, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chẳng những Chúa Giêsu đến để cứu thế, nhưng mà khúc Kinh Thánh mà tôi và quý ông bà anh chị em vừa đọc vừa qua, Chúa còn đem đến cho nhân loại sự bình an nữa. Khi Chúa Giêsu giáng sanh tại máng cỏ chuồng chiên Bethlehem, thiên sứ đến báo tin cho các gã mục đồng: này, ta báo cho ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Rồi Kinh Thánh chép gì nữa thưa quý bạn xem? Bỗng chốc ở trên bầu trời rực rỡ hào quang, từng đoàn thiên binh với thiên sứ hát ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Chúa cho nhân đến trần gian để cứu thế, nhưng mà Ngài cũng đem sự bình an xuống cho chúng ta. 700 năm trước Chúa Giêsu giáng sanh, tiên tri Ê-sai đã được mặc khải và đã nói một lời tiên tri rằng: vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, Ngài được xưng là đấng lạ lùng, đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Chúa Giêsu đến trần gian để đem bình an cho nhân loại bất an này. Thế giới mà tôi và quý bạn xem đang sống đây là một thế giới đầy rối loạn bất an. Mấy ngày trước lễ Giáng sinh và đang ngày lễ Giáng sinh, quý bạn xem thấy bất an xảy ra trên toàn thế giới. Tại Pháp chúng ta chứng kiến cảnh rối loạn của tuyết rơi. Ở tại Pakistan chúng ta thấy có khủng bố làm nổ chết biết bao nhiêu người, và nhiều nơi khác sẵn còn sợ hãi lo âu. Nhưng Chúa có thế đến trần gian đem cho nhân loại sự bình an, chẳng những là bình an ngoại tại mà bình an nội tại, bình an cho tâm hồn. Con người trên trần thế này chỉ đi tìm bình an ngoại tại, bình an bên ngoài, bình an tạm thời. Nhưng Chúa có thế Giêsu đem đến cho nhân loại, cho chúng ta bình an nội tâm. Bình an ngoại tại chỉ là một bình an tạm thời, nhưng bình an nội tâm mới giải quyết mọi nan đề cho cuộc sống của chúng ta. Sở dĩ chúng ta có bình an dầu bên ngoài có bão tố phong ba, sở dĩ chúng ta có bình an vì bên ngoài có chiến tranh giặc giả, có khủng bố, nhưng lòng của chúng ta vẫn bình an vì có Chúa làm chủ ngự trị trong chúng ta. Ở trong văn đoạn 14 của 27, Chúa Giêsu nói rằng: Ta để bình an ta lại cho các ngươi, ta ban bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Chúa bình an Giáng sinh là tin mừng lớn. Tin mừng lớn hơn nữa là Chúa bình an đó ngự trị trong cuộc đời của chúng ta, làm chủ cuộc đời của chúng ta. Và khi nào tôi và quý ông bà anh chị em có Chúa bình an ngự trị trong cuộc đời của mình thì bình an tức khắc đến với chúng ta. Dẫu ở bên ngoài phong ba nhiều người sợ hãi nhưng mà chúng ta vẫn bình an vô sự. Có một câu chuyện kể rằng một nơi kia có một cuộc động đất rất lớn, nhà cửa sụp đổ, người ta sợ hãi chạy tứ chạy tung, nhưng có một bà cụ vẫn ngồi yên lặng mà không sợ hãi gì cả. Khi cuộc động đất qua rồi, người ta ào tới để hỏi bà cụ này bí quyết nào mà cụ không sợ hãi. Thì bà cụ nói rằng: Chúa bình an đang ở trong cuộc đời của tôi, và cảm tạ ơn Chúa, tôi có một Đức Chúa Trời quyền năng làm rung động cả núi non, cả vũ trụ này, làm sụp đổ tất cả núi non và đất đai. Nhưng Chúa bình an đó cũng ngự trị trong cuộc đời của tôi và khiến tôi không sợ hãi gì cả. Và thưa quý bà anh chị em, nếu quý bà anh chị em có Chúa bình an mà 2010 năm về trước đã Giáng sinh ngự trị trong cuộc đời của quý bà anh chị em, chúng ta sẽ có bình an, không phải là bình an ngoại tại nhưng mà bình an nội tâm. Bình an đó mới giải quyết được mọi sự, thưa quý bà anh chị em. Nếu không có bình an nội tâm, Chúa không ngự trị cuộc đời của chúng ta thì chúng ta cũng giống như những người khác, chúng ta sợ hãi lo âu. Có nhiều người sợ đủ thứ mọi chuyện, không dám đi ra ngoài đường cũng khi vì khủng bố, rồi có nhiều người sợ chết nữa. Nhưng Chúa bình an ngự trị thì có sợ chết đâu. Chúng ta nếu từ giả cõi đời này, chúng ta được ở với Chúa đời đời, bình an ở trong tâm hồn của chúng ta, giải quyết mọi nan đề cho cuộc sống. Đặc tính của sự vui mừng lớn mà chúng ta được nghe thiên sứ báo tin cho các mục đồng là gì, thưa quý bà anh chị em? Sự vui mừng lớn này có đặc tính phổ cập cho muôn dân. Này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Sự vui mừng lớn này không phải chỉ cho một vài người nhưng mà cho toàn thể muôn dân, nhân loại trên thế giới này. Sự ra đời của các vua chúa, của các giáo chủ trên đời này, dầu là có sự vui mừng nhưng không phải là sự vui mừng lớn. Vì sự vui mừng đó chẳng qua chỉ là cho gia đình, cho tông tộc, cho một đất nước nào đó mà thôi. Không có phổ quát hay là phổ cập toàn thể thế giới như sự vui mừng lớn mà chúng ta được nghe thiên sứ báo trong ngày Chúa Cứu Thế Giáng sinh ở trong Kinh Thánh. Chúng ta chắc quý ông bà anh chị em còn biết, ngày 10 tháng 8 năm 1810, khi hoàng hậu Marie Louise, vợ của đại đế Napoleon, sắp hạ sanh người con đầu lòng, thì toàn thể dân chúng tại kinh thành Paris và toàn nước Pháp hồi hộp chờ đợi biến cố. Các vị vương hầu, các vị tướng lãnh đến điện Versailles để hỏi thăm tin tức. Các bà mệnh phụ, phu nhân và những phụ nữ phục dịch trong hoàng cung đều sẵn sàng trong tư thế để giúp cho bà mẹ sanh đứa con sắp tới. Họ chuẩn bị hai chiếc giường. Họ nói rằng nếu hài nhi sinh ra là một hoàng tử thì sẽ được đặt trong chiếc giường màu xanh, còn nếu mà đứa con sanh ra là một công chúa thì sẽ đặt trên chiếc giường màu hồng. Kinh đô Paris đã xuất tiền để tặng cho hài nhi mới này một chiếc nôi bằng vàng và bằng ngà voi, quần áo tả dành cho hài nhi trị giá là 300.000 quan trong thời đó. Sau những phút hồi hộp chờ đợi, toàn dân Pháp hân hoan hay tin Hải Nhân sinh ra là một hoàng tử. Napoleon Đại Đế rất là vui mừng và đích thân loan báo tin này đến cho toàn thể quốc dân trong nước Pháp. Để chào mừng biến cố quan trọng này, tin vui này, 101 phát đại bác được bắn lên, và riêng tại kinh đô Paris, toàn dân đã đổ xô ra đường phố nhảy mừng vì hoàng đế có người nối nghiệp trong tương lai, và đặt tên Hải Nhi này tên là Napoleon Đệ Nhị. Sự ra đời của Napoleon Đệ Nhị dầu được dân chúng Paris và toàn nước Pháp vui mừng, nhưng không phải là một sự vui mừng cho muôn dân, mà chỉ là vui mừng lớn cho nước Pháp. Và lại sự vui mừng này không lâu, chỉ vài năm sau đó, chúng ta biết Napoleon Đại Đế đã bị thất trận, đã bị đài đi, bị trước ngôi và chết trong cảnh lưu đài. Còn hoàng tử bà toàn thể dân Pháp vui mừng nhảy múa trong ngày hoàng tử sinh ra đó, tức là Napoleon thứ hai, chỉ sống được 21 tuổi rồi qua đời, không làm nên sự nghiệp đáng kể nào cả cho dân Pháp. Song sự giáng sinh của Chúa Thế Giêsu là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Tất cả muôn dân đều vui mừng ca hát vì bây giờ Chúa của Thế Giêsu đã đến trong trần thế, đem sự cứu rỗi, hòa bình, bình an cho nhân loại chúng ta. Ngày hôm nay lễ Giáng sinh là một lễ phổ cập tất cả mọi dân tộc trên thế giới, dầu cả các nước vô thần đi nữa, các nước không thuộc Cơ Đốc giáo đi nữa, chúng ta thấy họ cũng ăn mừng Noel cách trọng thể. Và nếu quý bạn chăm đọc báo mới đây ở tại Hà Nội, Sài Gòn vì nhiều thành phố lớn, trong đêm Noel vừa qua, tất cả mọi người đều đổ xô ra đường phố, đầy dãy chật ních cả đường phố, không có lối đi, họ vui mừng như thế. Thưa quý bạn chăm, biến cố sáng sanh của Chúa Thế Giêsu là sự vui mừng lớn cho nhân loại. Và vì vậy mà người ta lấy năm sinh Chúa Thế Giêsu để bắt đầu cột mốc của lịch sử. Nếu ngày nay quý bạn chăm viết một bức thơ cho bạn bè, viết một bức đơn cho cơ quan nào đó, chúng ta ai nấy cũng phải đề ngày tháng hôm nay 26 tháng 12 2010. Tại sao trên lá thơ, trên những cái đơn từ, trên cái văn kiện hành chánh, trong tất cả mọi sự người ta phải viết ngày đó? Thưa quý bà anh chị em, vì đó để đánh dấu một sự vui mừng lớn cho nhân loại. Đức Chúa Giêsu đã đến trong trần gian đem sự cứu rỗi và hòa bình cho trần thế, bình an của nội tâm. Chẳng những Chúa Giêsu đem đến sự vui mừng cho muôn dân, nhưng có một điều Chúa đem đến vui mừng cho từng người một, từng cá nhân một, mà đây mới là vấn đề quan trọng trong ngày lễ Giáng sinh. Thưa quý bà anh chị em, tỷ như các dược sĩ chế ra được một thứ thuốc chữa trị một bệnh tật nào đó, thì tất cả nhân loại trên thế giới đều có thể bỏ tiền ra mua, ai cũng có thể mua được. Nhưng chỉ có những người nào mua về mà dùng để uống mới có thể chữa trị bệnh được mà thôi. Nếu mua thuốc về để đó mà hẳn là không mua thì sẽ không có kết quả gì cả, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúa có thấy Giêsu đem sự vui mừng lớn cho nhân loại, đem sự cứu rỗi cho toàn thể thế giới này, và đem bình an nội tâm cho chúng ta, với điều kiện là cho mỗi chúng ta phải tiếp nhận Chúa của Thế Giêsu. Kinh Thánh mà chúng ta đọc lời của tiên sứ ca ngợi rằng: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Những chữ sau ân trạch cho loài người có một số bản Kinh Thánh dịch là bình an dưới thế cho người thiện tâm. Người thiện tâm là người như thế nào, thưa quý bạn chị em? Người thiện tâm là người chân thành tiếp nhận tin vui mừng bằng cả tấm lòng thành thật, chân thật của mình. Khi nghe tin mừng lớn, các gã chăn chiên với lòng thiện tâm, họ đã từ bỏ bầy chiên của mình trong đêm tối, lũ lượt kéo nhau đến Bethlehem tìm đến máng cỏ chuồng chiên để tìm thờ Chúa Cứu Thế Giêsu. Họ có lòng thiện tâm, và bởi lòng thiện tâm đó họ đi trở về, họ vui mừng ca hát ngợi khen Chúa, và đời sống của họ được biến đổi làm sáng danh Đức Chúa Trời như khúc Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc qua. Theo Kinh Thánh, người thiện tâm phải là người ăn năn tội lỗi của mình và trở về tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Kinh Thánh chép rằng mọi người đều đã phạm tội, tội trong tư tưởng, tội trong lời nói, tội trong hành động của mình, và tội lỗi đó phải chịu dưới án phạt của Đức Chúa Trời, sẽ bị diệt vong. Nhưng Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta, đã vào lòng thương xót chúng ta. Ngài đã đến trong trần gian để tìm và cứu chúng ta, với điều kiện là chúng ta phải biết mình có tội, ăn năn tội mình với lòng thành tâm, với lòng thiện tâm thì mới có hiệu quả cho đời sống của chúng ta. Chúa mới chấp nhận sự ăn năn đó, mới đem cho chúng ta nguồn phước. Bằng không sẽ không có phước hạnh gì cả. Nếu chúng ta dự lễ Giáng sinh như muôn người, ngàn người khác, năm này qua năm khác, mà lòng của chúng ta vẫn còn triệu tội lỗi mà không ăn năn thống hối, không có kết quả gì đâu. Ngày xưa vị hoàng tử nước Anh một lần nọ vào khám đường để thăm hỏi tù nhân để cho biết sự tình. Thật là một cơ hội ngàn vàng. Các tù nhân vây quanh hoàng tử, người thì kể mình đã sống thánh thiện nhưng chỉ lỡ lầm một giây phút mà thôi, mà cuộc đời phải ở trong ngục thất này lâu dài. Một số người khác thì nói rằng tôi không có tội gì cả. Rồi một số người khác thì nói rằng quan tòa thiếu sáng suốt, vì vậy mà tôi phải chịu khổ ở trong lao tù này bấy nhiêu nay. Xin hoàng tử cứu tôi. Hoàng tử đi vòng qua một vòng và thấy có một tù nhân ngồi yên lặng cúi đầu mà không có xin xỏ, không nói một lời nào cả. Vì hoàng tử nói rằng: này anh kia, anh không có cầu xin điều gì sao? Bao nhiêu người cầu xin mà anh không cầu xin gì sao? Nhưng tù nhân này ngước mặt lên mà nói rằng: thưa hoàng tử, tôi là người có tội. Hình phạt tù đài mà tôi phải chịu đây là xứng với việc tôi làm, nên tôi không có gì để mà khiếu nại cả. Vị hoàng tử này thấy đây là một tù nhân có lòng thiện tâm, nhận tội mình, ăn năn, cho nên ra lệnh những người đi theo, tùy tùng đi theo rằng: hãy đem anh tù này ra khỏi nơi những người thánh thiện nơi đây, đem ra. Và rồi hoàng tử tuyên bố tha bổng người này, cho người đó về tự do vì người đó có lòng thiện tâm, ăn năn. Thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa Giêsu đến để giải cứu chúng ta ra khỏi tội. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em bằng lòng ăn năn tội mình, thừa nhận mình là một tội nhân trong tư tưởng, trong lời nói, và biết bao nhiêu tội chúng ta làm hàng ngày, thì Chúa sẽ chấp nhận và tha thứ, cứu rỗi chúng ta và giải phóng chúng ta ra khỏi ngục tù của tội lỗi. Người thành tâm chẳng những là người ăn năn tội, nhưng mà người thành tâm cũng phải là người tin và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu là đấng đã đem tin mừng lớn cho mình. Đức tin là một phương, trên một phương diện là một sự tín nhiệm và phó thác. Tin mà không phó thác tức là một thứ đức tin vô quyền, không cứu được gì cả. Nếu tôi nói tôi tin có ông trời nhưng mà tôi không mời Ngài làm chủ, phó thác cho Ngài cuộc đời của tôi, thì đức tin đó chỉ là đức tin bằng lý trí. Như chúng ta tin ở Việt Nam có một ông Trần Hưng Đạo, có một ông Ngô Quyền, chúng ta tin, chúng ta biết như một lịch sử, không ích lợi gì cả. Tin Chúa có nghĩa là chúng ta phải tiếp nhận Chúa của Thế Giê-xu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, vì Ngài là đấng cứu thế, là Christ là Chúa, Chúa là chủ, và chúng ta phải mời Chúa làm chủ cho gia đình mình. Tin có nghĩa là phó thác, giao phó đời mình cho Chúa của Thế Giê-xu. Có một câu chuyện kể rằng có một gia đình kia sống ở đồng quê. Vào một đêm kia, ngôi nhà bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Cha mẹ con cái vội vã chạy ra ngoài đường và đứng bất lực nhìn ngôi nhà của mình lửa bốc cháy phừng phực. Bỗng mọi người chợt nhớ ra rằng thiếu một đứa con bé nhất. Thì ra cậu bé này cũng chạy theo đoàn người ra khỏi cửa, nhưng mà thấy lửa ập vào nhiều quá, cậu sợ, cậu chạy ngược lên trên gác. Bây giờ mọi người mới hay rằng còn thiếu một cậu bé nhỏ nhất. Làm sao đây? Không ai dám chạy vào vì lửa phần phật ngay cửa mà không thể nào lên được nữa. Nhưng thình lình cánh cửa trên gác mở ra, đứa con khóc lớn: ba ơi cứu con. Người cha và các mọi người đều gom lại đứng rằng: con ơi, con hãy nhảy xuống đây. Đứa bé nói rằng lửa và khói mịt mục và con đâu thấy cha đâu. Người cha nói rằng: con ơi, cha thấy con là đủ rồi, con nhảy xuống đi. Đứa con này tức thì nhảy bổ xuống và người cha hứng lấy đứa con trong vòng tay của mình được bình an. Đức tin là phó thác như vậy là phí ông bạn chứ em. Sẵn sàng nhảy xuống dòng mình không biết ở đâu, nhưng mà biết rằng Chúa cứu mình. Đức tin là phó thác. Nếu quý bạn trẻ không dám phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa của Thế Giê-xu thì chẳng tìm đâu được sự cứu rỗi và sự bình an cho cuộc đời của mình. Phó thác là quan trọng lắm, nếu không sẽ không cứu mình đâu. Tôi kể cho quý bạn trẻ một câu chuyện khác, chuyện chót. Ông Walter Knight có kể câu chuyện có một người đàn bà kia bị kẹt ở trên tầng lầu rất cao trên một cao ốc. Đang khi cao ốc này bị lửa cháy phần phật từ dưới lên trên, đội cứu hỏa không thể vào trong nhà để cứu bà được, và người ta đã bắt một thang cao lên cửa sổ và một người cứu hỏa thiện nghệ leo lên trên cái thang cao đó, giơ tay ra mà nói: bà ơi, bà hãy nắm tay tôi sẽ kéo bà xuống khỏi cái phòng này, lửa đang cháy tới. Nhưng mà bà nhìn xuống thật sâu, sợ quá không dám mà đưa tay ra để cho người cứu hỏa nắm lấy, bà cứ rút lui lui vào. Người cứu hỏa nói rằng: bà hãy tin tôi cứu bà được mà, bà hãy nắm tay tôi đi. Nhưng bà này cứ từ chối mà rút vào, rồi lửa ập tới và cháy cả phòng đó. Người cứu hỏa tuột xuống khỏi thang và khóc nức nở: tôi đã làm hết sức để cứu bà ấy, nhưng bà ấy không tin tôi, và bà ấy đã bị lửa thiêu đốt. Thưa quý ông bà anh chị em, thảm trạng đó xảy ra cho nhân loại của chúng ta, có thể cho tôi và quý ông bà anh chị em bây giờ. Nếu chúng ta không bằng lòng đặt đức tin vào Chúa Giê-xu, nắm lấy tay Ngài để được sự cứu rỗi và sự tha thứ, thì lửa đời đời trong địa ngục sẽ chờ đợi chúng ta tại đó. Chúng ta sẽ rơi vào đó và hư mất đời đời. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa của Thế Giê-xu đã đến trần gian này để tìm và cứu những kẻ bị hư mất, trong đó có tôi, có quý ông bà anh chị em. Một tin mừng lớn cho nhân loại này: Chúa cứu thế, Chúa bình an đến cho những người có lòng thiện tâm tiếp nhận Ngài làm Chúa, làm chủ của mình bằng đức tin của mình. Ai tin Chúa của Thế Giê-xu thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin Chúa Giê-xu chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Hãy phó thác đức tin mình trong Chúa, thưa quý bạn chị em, bằng không chúng ta sẽ đi vào sự hư mất đời đời. Chúa đem sự vui mừng lớn cho chúng ta, và mong rằng ngày hôm nay cũng là ngày có sự vui mừng lớn cho cuộc đời của từng quý bạn chị em ở tại đây, bằng cách chúng ta ăn năn tội, tiếp nhận Chúa của Thế Giêsu, để rồi chúng ta được kéo ra khỏi hồ lửa đời đời, được sự sống vĩnh cửu với Chúa. Kính mời quý bạn chị em đồng đứng lên để chúng ta cầu nguyện.